đang bàn kinh Kim Cang về cái phần mà Đức Phật mới bắt đầu giảng về các cái loài chúng sanh, những cái chúng sanh mà phi vô tưởng, để có Đức Phật giảng rất tường tận với những các loài chúng sanh. Người khoa học gia người ta còn nói được 1.500 loài chúng sanh khác nhau, còn để Đức Phật nói rõ ràng thì sẽ nó có nhiều hơn quý vị tưởng tượng được. Thì cái loài mà phi vô tưởng là cái loài chúng sanh mà có cái thân, lúc trước là một cái thân không có sự sống trong đó, mà sau nó có sự sống, tại vì nó có cái sự nó có cái sự ao ước của cha mẹ. Rồi sau này những cái vật vô tri nó bị những cái loài tinh chất nó xâm lấn vào, nó cho những cái tư tưởng tầm bậy. Thì trong cái tam giới chúng ta thì cái tầng trời cao nhất là tầng trời phi tưởng, phi tưởng. Thì trong cái chỗ đó cái thức thứ sáu và thức thứ bảy nó đã được chế ngự rồi. Thì những cái người học trò của tôi đó mà đã tới cái trình độ đó rồi thì họ đã có thể chế ngự được cái thức thứ sáu và thức thứ bảy của họ. Và cái một nửa, một phần lớn của cái đề bát thức nó cũng được đã chế ngự được. Nói cách rộng hơn, nếu cái vị đắc tới cái đề bát định đó, nói cách khác, khi cái vị mà tu tình lực cho tới cái trình độ mà tới gặp đề bát định, tức là cái phi tưởng, phi tưởng định đó, tức cái chỗ mà cái định lực mà cao nhất trong cái cõi thế gian này, thì cái vị có thể có thể điều khiển được cái thức của mình, như cái thức, cái lục thức và cái thất thức. Cái thất thức là cái ngã, có nghĩa là ngã nó có thể biến mất. Có nghĩa là cái ngã nó có thể biến mất, có nghĩa là mình có thể bớt ích kỷ. Nếu quý vị mà có thể chế phục được cái lục thức, nếu quý vị có lục thức được, chế ngự được lục thức, tức là quý vị có thể bớt suy nghĩ. Cái suy nghĩ mà liên miên đó, mà quý vị hiện bây giờ đang có đó, là có thể quý vị có thể khiến nó ngừng lại được. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Không, nãy ngoài là có trường hợp, ví dụ là người ta mà trường hợp này là có ví dụ là tôi nói cho hàng như là cái con, một cái con chim đó nó úp một cái đống đất, sau đó nói là đống đất nó thành con của tôi muốn con tôi vào đây. Cuối cùng cái vật này, nó có cái sự sinh, nó có sinh lực ở trong. Thì cái này á, là quý vị thấy là cái sức mạnh của cái trí, cái sự mong muốn, cái ao ước của mình á, nó thành tựu được một cái chúng sanh. Thành này á, người khoa học gia người ta không thấy được cái chuyện này, người ta phải cần cái bằng cỡ. Còn Đức Phật là có cái trí huệ để Ngài thấy được cái chuyện đó, nó thành từ bắt đầu, tại sao nó xảy ra như vậy. Đức Phật nhìn chúng ta biết chúng ta gốc, nguồn gốc chúng ta từ đâu tới. Phật không cần cái internet để tìm cái tin tức về lai lịch của quý vị. Phật nhìn cái biết ngay, Ngài biết cái nguồn gốc, cái lai lịch chúng ta ra sao. Tại Ngài mới kể là có những cái loại chúng sanh có ngày chúng sanh ngày hôm nay tại vì họ là cái loại này. Thành ra nói cái này không phải nói chuyện hoang đường, nói cái này để cái này nói cái này quý vị thấy cái sự rộng, cái sự hiểu biết của Phật, cái trí này Phật cũng biết nó vô lượng vô biên, không thể nào mà tưởng tượng được. Thành chúng ta cứ tưởng là chúng ta cứ tự hào, ta nghĩ cái gì mình cũng biết, không có đâu. Kể những cái chuyện này cho quý vị thấy là mình phải biết khiêm tốn, mình phải biết là trong cái vũ trụ này đó, cái hiểu biết của mình nó một cái gì bằng của mình hoặc cát thôi. Thành phải biết khiêm tốn. Quý vị cái định lực mình càng ngày càng cao thì càng có nhiều cái tự chủ hơn về cái tâm tính của mình. Chẳng hạn thế vì tu ở trình độ cao, có định lực cao, như cho hàng như là những cái người mà tới được đề bát định, như rất nhiều người bên phía Ấn Độ giáo, bên phía yoga, bên phía ngoại đạo đó, họ có nhiều cái người trình độ như vậy. Quảng Ngân biết những cái người mà trong cine mà ta coi, mà trong mấy người thầy Ấn Độ mà có cái tóc dài cuốn nó, ông đó là thường thường mấy người đó mà nhìn giống đi ngang, nhìn giống như cái ông đó, ông như thẫn thờ, ông ở đâu á, là mấy người đó là bác định đó. Tôi thấy toàn là bác định không à. Mấy cái người đó đó, họ hay lắm. Ở chỗ là họ, cái ngã, bản ngã họ nó nhỏ dễ sợ, không còn gì, không còn bao nhiêu nữa. Thành như vậy, cái phải trình độ đó từ từ họ mới biến vào cái thế thế là A-la-hán để họ họ có thể diệt cái ngã họ luôn. Hiểu không? Càng ngày càng cao, cái ngã nó càng bớt. Thành ra, quý vị càng ngày càng tu càng cao, thì càng ngày cái ngã, bản ngã mình nó càng bớt. Có nghĩa là mình càng ngày bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt ích kỷ. Cho tới trình độ tới tứ quả A-la-hán, thì lúc đó cái bản ngã nó biến mất luôn. Không còn nữa. Mình không còn lo cho mình nữa. Thì lúc đó mình không còn tham cho bản thân mình nữa. Lúc đó mới gọi là giải thoát. Mình giải thoát cho gì? Giải thoát cho bản ngã của mình. Mình giải thoát cho cái tâm ích kỷ, cái tâm tham lam của mình. Chứ không giải thoát gì hết á. Mình giải thoát cái khổ của mình thôi. Mình giải thoát, mình thoát được cái nhỏ hẹp của mình. Thoát cái tầm thường của mình vào cái dòng của trí huệ, vào cái vòng của thánh lưu. Muốn tôi chỉ cho. Đúng không? Tôi chỉ cho. Muốn học á, thì phải trả cái giá chứ đâu phải muốn gì cũng miễn phí đâu có được. Học thì phải trả lệ phí chứ, học phí chứ. Kể chi về cái chuyện này. Ông em của tôi đó, ông chưa muốn đi chơi mấy cái tụ ngoại đạo này. Mà quen những cái loại người như vậy, biết có người bạn thân là một cái dân ngoại đạo. Chuyên môn luyện tài chi. Ông đó ông đắc được ngũ định rồi. Ông đó không biết, là thầy biết. Họ gặp nhau là họ kể chuyện nhau, là nói cái chỗ này hay lắm, ông này tu hay lắm, người này giỏi. Này nói. Thành họ rủ nhau đi gặp mấy cái người giỏi, người công phu cao đó. Họ biết, nó biết tên nhau, biết mặt nhau. Để mà tới gặp, để thăm nhau, để mà làm quen với nhau, để mà lui tới với nhau. Thành nào, ngày kia, ông đó ông rủ tới chơi một cái người kia. Rủ tới coi cái ông kia nổi tiếng là ông biết tất cả, ông biết rất nhiều về quá khứ của quý vị. Gặp cái là biết ngay. Hai người rủ nhau, hai bạn bè rủ nhau tới gặp cái người kia. Bác Tân Hưng cứ nửa như coi. Vào cái ông kia, ông này ông làm nghề như vậy đó. Ông coi bói, ông là thầy coi bói. Vào đó trả cái tiền, vì ai cũng mắc mở thoa láo đấy. Tôi giảng pháp thì ai muốn nghe mình kể chuyện tầm bậy, vì ai cũng muốn nghe chuyện này hết. Đó. Ông này ông coi bói, mà ông quý vị trả hàng như 25 đồng, 50 đồng này nọ, là ông biết hết tất cả, ông sẽ coi bói cho quý vị nghe. Nhưng thành nó cũng vui lắm, bị ngồi xuống, đi làm gì không? Chụp cái tay, nhắm mắt lại. Là ông biết ông là sinh trưởng Việt Nam, ông rời nước Việt Nam khi ông 17 tuổi, đi chạy theo cha mẹ, theo mẹ, xong rồi lên chiếc thuyền đi vượt biển, chưa bao giờ gặp nhau hết mà biết hết, dễ sợ không? Cầm cái tay thôi đó, thằng Quảng Ngân biết cái pháp này là pháp cầm tay. Thấy chứ, có một pháp thứ nhì đó, hỏi bác Thân Hương, lát bác cái chỉ đó. Để cái pháp tôi cũng không khuyên làm cái chuyện đó nữa. Tôi kể cái việc nghe hết cái chuyện này, mới tôi thấy. Đừng có tham cái chuyện thần thoại, làm cái chuyện hết. Nắm hết. Nó không thấy được. Tương lai nó chưa thấy được. Họ không thấy được. Đó là sự thật. À. Nếu mà họ có tiên tri được cái tiên đoán được cái tương lai thì họ đi mua vé xổ số chứ làm coi bói làm cái gì, đúng không? Dài dưới mình thấy rõ ràng. Thành cái pháp nó hay vậy sao? Cỡ ngưng á, chụp thành lần sau gặp ai chụp cái tay đó, chụp cái tay bạn bên cạnh cho coi. Rồi từ từ sẽ thấy hết tất cả. Cái pháp mà rõ ràng nhất á trong cái văn phòng đó. Ngay sau hôm có một cái bức hình to thiệt là to. Thì biết ai không? Đoán thử đi. Này cô biết ai của ai không? Biết không? Ở đó mà không biết hả? Ai biết không? Thì người ta Sai Baba chưa? Sai Baba là một cái ông thầy người Ấn Độ, bên Ấn Độ giáo nổi tiếng dễ sợ. Là ông giơ cái tay một cái là nó hiện ra cái kim cương. Kim cương nó lộ ra, nó hiện ra. Ông nổi tiếng dễ sợ, đi khắp hết tất cả thế giới này. Ông nói là thế, cũng cái thần thông tôi dễ sợ. Kim cương nó hộ, nó hiện ra kim cương. Quý vị tưởng tượng chứ coi. Nếu như mà tôi làm được kim cương nó lộ ra, quý vị tưởng tượng tôi dạy quý vị làm cái gì? Sao? Bồ Tát có làm như vậy. Trong cái kinh, cái phẩm chương phổ môn của kinh kinh Pháp Hoa đó. À, biến ra. À, mấy cái Bồ Tát đó, trong kinh Phật mình dạy đó, Bồ Tát muốn một cái là nó hiện ra một cái kim cương ngay lập tức. Có được đó. Có làm được. Không phải chuyện ma thuật đâu. Như để cái tụi này là tụi má nó bịp, bác nói đúng. Để cái chứ đừng vơ đũa cả nắm. Tùy cái mỗi cái trường hợp, bên Phật pháp mình có thật, còn bên mà tà pháp bên ngoài đạo tụi nó làm không được. Phật pháp mình làm được, tụi nó làm không được. Bởi vì Phật pháp mình á, cái người mà làm được không bao giờ đi khoe như vậy hết á. Cái tụi nó làm được cũng mới đi khoe thôi. Khác biệt chừng đó thôi. Kinh điển tiếc dễ sợ nó phải chi mình làm được mình khoe mình mới giàu được chứ còn mình làm được mình không đi khoe thì làm được làm cái gì, đúng không? Tại vì vậy làm mới được. Cái đứa mà ham đi khoe là nó làm không được nữa. Hiểu không? Khoe là mất. Thật pháp rõ ràng có là phải giấu, không được lộ. Cái tụi mà tâm bậy nó mới lộ ra để nó bịp người ta. Cái đó, ông Sai Ba này nổi tiếng đó. Là ông điên làm kim cương, cái việc gì chứ quay. Nếu mà ông thiệt sự ông làm được thì kim cương hiện như vậy thì ông đi khắp làm cái gì, ông phí thì giờ làm cái gì, đúng không? Ông ngộ hiện kim cương đó, ông chất đầy kim cương, ông đi bán, ông phải làm giàu, ông đi tới dụ quý vị làm cái gì, đúng không? Đó. Phải ngồi phải suy nghĩ, nghe, nhìn cái pháp và suy nghĩ. Nó có lý là không có lý. Đừng người ta nói gì cũng tin, nó là không được, cái đó là dại, là khờ dễ sợ, không được như vậy. Ngồi phải suy nghĩ nhá, đúng không? Bạn làm kim cương hiện ra là đi khoe người ta làm cái gì? Nó tới nó cướp mình nhá. Phải suy nghĩ một tí. Cái ông này, ông thầy bói này, người Việt Nam này là thờ ông Sai Baba. Okay. Cuối cùng sau này á, cái tụi Nhật á, nó mới mời người Nhật mới mời ông Sai Baba qua để ông bị diễn cái kim cương đó, thì nó chụp camera khắp hết á. Ta mới thấy là camera thấy ông này dùng cái ảo thuật làm lộ ra cái kim cương. Thằng nói cái gì nghe, cái ông thầy bói này người Việt Nam này là cầm tay cái gì là biết cái quá khứ cái gì. Ít nhất mình biết quá khứ người ta cũng có lợi chứ, đúng không? Đúng không? Mình cũng làm tiền được chứ. Quý vị có thể làm cho mấy cái hãng như FBI, như CIA nữa. Ông này cũng làm như vậy. Thành ông biết hết tất cả quá khứ ông. Nói gì đúng phong pháp, không trật một cái nào ấy. Nó giỏi như vậy. Tới phiền ông em của tôi. Ông kia cũng lấy tiền đó, móc cái bóp ra, để tiền xuống, xong ngồi cái ghế, thọc cái tay ra. Cái ông kia thò tay ra tính đụng tay ông em tôi, tự nhiên nó không được đụng. Thành ra ông cái ông thầy bói đó, có người nói ông, có người nhắc ông không được đụng cái tay ông này. Cái pháp nó như vậy nè. Cái ông Sai Baba đó, ông có những cái tụ quỷ. những cái loài quỷ này á, là nó là hộ pháp cho ông Sai Baba. Cái tu ngoại đạo nó có nhiều quỷ lắm, thành khi những cái người mà theo ông Sai Baba, ông Sai Baba mới sai khiến những con quỷ này á, nó tới giúp đỡ quý vị. Cũng giống như bên Phật giáo chúng ta, khi cái vị thọ ngũ giới đó, thì Đức Phật sai mấy quỷ thần nó tới nó bảo vệ quý vị, không khác gì hết. Khác biệt là bên ngoại đạo nó làm càn, nó lợi dụng những cái đứa đó nó làm càn, nó làm lợi. Cái con quỷ mà nó theo cái ông này, cái ông thầy bói này, thành mỗi khi mà cái ông thầy bói này mà ông đụng cái tay quý vị đó, thành khi điền cẩn thận tới đó đừng cho nó đụng. Nó đụng một cái là con quỷ nó nhập vào quý vị, nó chạy vào cái địa bát, cái bát thức của quý vị. Bát thức là nó có hết tất cả những quá khứ của quý vị. Cái người nào mà vào bát thức á, đều biết hết tất cả quá khứ của quý vị được, không chạy đâu được hết. Cái bát thức là giống như là một cái sổ vậy, ghi hết tất cả những cái nghiệp mình tạo ra bao nhiêu, là nó ghi hết tất cả. Thành cái con quỷ nó vào đó, nó nhập vào cái bát thức của mình, nó đọc cái bát thức, nó nói này ông chị nghe, nói này này, ông này là cũng này nọ, cái ông này chỉ lặp lại cái lời nói con quỷ đó. Thành nói linh dễ sợ lắm. Bát thức là cái sự thật mà. Bát thức là cái hồ sơ của mình mà sao mà nó láo được. Cái hồ sơ không bao giờ nó láo ấy. Thành ra, nếu như quý vị làm máy điện não, quý vị vào được cái hard disk và cái máy được, vào được thì đọc, gì đọc cũng có, trong đó có nó đọc được lại. Chứ nó giản dị như vậy. Thành không cần tu. Còn nghe cái pháp này hay lắm, không cần tu gì hết. Chờ. Thắc mắc gì nữa? Nhập. Nó nhập khi nó đụng tay, lúc mà nó cầm tay mình á, thì nó không khí nó nhập qua bên kia, nó chạy qua bên mình, nó bên đấy, nó chạy vào cái óc là cái thức của mình để nó đọc, nó thu thị ông kia là nó là người. Thì tụi nó nhập vào hết, muốn biết nó phải nhập vào mình. Thì nó làm tiền rồi thôi. Thì cái khóa khứ là cái dễ là vì cái bát thức nó có hết tất cả. Cái pháp bên Phật pháp mình đâu cần nhập làm cái gì. Phật pháp không cần nhập ai hết đó. Muốn biết là biết rồi, không cần vào, không cần nhập gì hết đó. Bên Phật giáo, cái công phu bên Phật giáo không biết là biết rồi. Muốn học cái pháp đó hả? Không, tôi dạy cái pháp ngoại đạo, tôi không pháp dạy Phật giáo thôi. Ngày nay thầy chỉ dạy chụp tay người ta thôi. Phải lần cái giảng pháp lần khác mới giảng cái pháp kia. Nha. Không đúng. Cái chánh pháp đó. Nói tầm bậy. Họ giảng dễ dàng quá đi. Họ giảng như họ giảng cái người thầy mà có trí huệ, người ta khuyên mình là con nên tu. Còn cái người thầy mà không có trí huệ, người ta chỉ khoe cái hiểu biết người ta thôi. Hiểu chưa? Khác biệt hai thầy khác nhau chừng đó thôi. Cái thầy như ngài Tiến Hóa mà ngài giảng, ngài nói là con nên niệm Phật đi, con nên ngồi thiền đi, con nên làm này, con nên làm thiện này, con đừng làm ác. Ta khuyên mình tu. Còn mấy ông thầy kia nói là thấy không, thấy tôi biết dễ sợ, tôi biết nhiều không, tôi là đúng, người ta sai, tôi là người biết nhiều, chứ còn quý vị không cần tôi hết á là cũng được giải thoát như thường. Không có chuyện đó, phải cực khổ, phải giải thoát. Mấy ông thầy mày dở, người ta không biết làm sao giúp quý vị, làm sao mà giải cái vấn đề quý vị có. họ chỉ biết về họ thôi, họ không biết về chú quý vị hết đó. Họ không biết làm sao giải quyết vấn đề gì hết. Phật giáo là giải quyết vấn đề. Quý vị Phật giáo gặp vị thầy, về Phật giáo hỏi, còn có vấn đề này, thưa thầy làm sao giải quyết vấn đề này? Cái đó là Phật pháp đó. Chứ không phải nói lý thuyết đâu. Rồi nói rõ hơn, nó rộng thế giới của Hoàng Ngân hồi đại nói, ý kiến rất là đúng. Bên Phật pháp mình muốn tu là phải chịu khổ. Cái tu hành bên Phật pháp mình không phải cái chuyện thoải mái, không phải luôn luôn nó thoải mái. Cái tu hành đó là mình nhận cái khổ. Tôi nói thiệt quý vị, tôi học Phật pháp là gần 20 năm rồi mà tôi chưa khám phá được cái cách nào để mà liễu khổ mà quý vị không phải chịu khó chịu cực một tí. Không có cách nào mà quý vị đắc giải thoát mà không có chịu lỗ lã, không chịu thiệt thòi. Không có cách nào được hết. Không có giải thoát được. Phải chịu khổ. Mình phải hy sinh. Mình đi cúng một cái tượng mình hy sinh chứ đâu phải là chuyện không có hy sinh được. Đúng không? Người ta cứ nghĩ cúng cho tôi, đâu có, phải nhìn cái sự hy sinh người ta chứ. Đúng không? Chứ sao? Phải trả cái giá hết chứ. Cái tham, cúng cho tôi, đưa cúng dường như tôi, đâu có. Người ta cúng dường, ta phải cực khổ, ta phải hy sinh, người ta mới đắc được giải thoát chứ. Đúng không? Mình cũng vậy. Không phải mình ngồi đây, người tu, mình ngồi đây, cúng dường tôi, chở tôi đi đi, cho tôi ăn đi, đưa áo tôi mặc, đưa tiền tôi xài đi. Quý vị làm cái gì? Mà xứng đáng người ta cúng dường. Tại quý vị muốn giúp Phật tử giải thoát, quý vị phải giải thoát trước chứ. Mới giúp người ta được chứ. Không biết cách giải thoát sao giúp người ta được. Sự thật là vậy. Cái người nào mà nói tu hành nó dễ dàng, muốn giải thoát dễ dàng, thành thật cũng dễ dàng như vậy, không cần khổ sở, không cần thiệt thòi gì hết đó. Không có cái pháp nào như vậy. Giảng tiếp cái vị nghe. Ai thắc mắc gì khác không? Cái giải thoát á, là thoát khỏi cái đề thất thức của mình, gọi là giải thoát. Tất cả cái khổ sở quý vị có ngày hôm nay là nó tạo ra bởi cái bản ngã của quý vị. Một khi mà mình chặt được cái bản ngã, diệt được cái bản ngã là mình hết cái, mình liễu khổ ngay lập tức. Ai hỏi là làm sao mình diệt được cái bản ngã mình? Thì tôi nói, bà nói là trong kiếp này dạng diệt được nó được, sống được. Nhiều người, rất nhiều người đệ tử của Ngài Tiến Hóa đã làm rồi, đã diệt được bản ngã rồi, rất nhiều. Nếu họ làm được, tại sao quý vị làm được? Họ khác quý vị ở chỗ là họ sẵn sàng chịu khổ. Vì vậy mà họ tới sớm, xếp bằng. Những cái người mà tu hành, người ta sai lầm nhiều lắm, ta lầm lạc vậy sao? Ta cứ nghĩ tu hành là sướng. Tu hành cũng phải sung sướng đâu. Cái sung sướng là nó tới sau khi mình chịu khổ. Nghe cho rõ này. Cái lạc đó nó chỉ tới sau khi cái việc chịu khổ nó mới tới. Không chịu khổ nó không tới đâu. Đừng có tham. Đừng có nghĩ là tôi ngồi đó tôi sung sướng, tôi thiền, tôi sung sướng dễ sợ. Ngồi đó mà chân nó đau, ngồi đó mà lưng nó đau. Cái việc chịu khổ như vậy, chịu đau, chịu khó chịu như vậy đó, cái lưng nó khó chịu, cái chân nó khó chịu, người tâm nó bức rứt, nó nhúc nhích hoài, khó chịu dễ sợ. Vì vậy mới có hy vọng được cái lạc, vậy mới có cơ hội để mà diệt cái ngã của mình. Tại ai là người đang khổ, ai là người đang than phiền, ai là người đang thấy cái chân nó đau khổ, tại sao cái chỗ khác, cái chùa khác ngồi, người ta cho tôi ngồi ghế đàng hoàng, cái nệm đàng hoàng, có máy lạnh, có máy sưởi này nọ, tại sao cái chùa này mà bắt ngồi dưới đất mà cái nó cứng ngắc, nóng thấy thật khổ, sao chỗ này nó khổ dễ sợ. Khổ như vậy mới nhập định được, còn sung sướng nhập định không được đâu. Làm cái chùa mà nó đẹp đẽ mà sung sướng, để quý vị tới sung sướng mà sung sướng á, là quý vị ít phước đức dễ sợ. Cũng giống như ông khác thì tới chùa ông khác gì đi chơi ngoài biển vậy đó, thì quý vị không có công đức gì hết. Cái biết rõ ràng cái chùa này nó không có máy lạnh, cũng không có máy sưởi, mà phải ngồi nên sàn nhà. thì ngồi đó mà chịu đựng cái chân nó đau, ngồi đó chịu đựng cái lưng nó đau, đó mới có phước đó, đó mới giải thoát được. Có người nói, có người nói với tôi, kể nói là có cái, có người có sư cô cái rủ này đi qua bên chùa vì chi nhà nó vô thất 3 năm trời, không cần làm gì hết đó, sướng dễ sợ lắm. Không tốn tiền phải không? Tôi hỏi là về là cái về là có gì mà nó có gì tôi phải cần biết không? Tôi hỏi cái gì này, nghe những chuyện phải ngồi suy nghĩ, suy nghĩ lại tí. Tôi hỏi quý vị nè, ví dụ quý vị ở nhà đó, cần trả tiền nhà là không? Ở nhà mà có thể ở nhà miễn phí không? Quý vị đi đi ra khỏi nhà mình đó, tới nhà người khác ở, mình có thể ở mà không cần trả tiền không? Nghĩ lại chứ coi. Người ta không biết mình là ai hết, người ta sẵn sàng cho mình ở 3 năm trời nữa. Mình suy nghĩ lại. Cái cá nhân tôi đó, tôi không dám nhận cái gì nếu như mình không hiểu rằng á, mình đã làm cái gì để xứng đáng được nhận cái này. Quý vị nghe rõ không? Làm sao mình có thể nhận được mà mình không biết là mình đã làm cái gì để xứng đáng được nhận cái của này. Mình không làm gì mà sao mà dám nhận? Mình làm gì cho họ chứ? Người ta không biết mình không làm, mình không bao giờ cúng dường người ta, không bao giờ biết người ta là ai hết. Mình tới, người ta nuôi mình 3 năm trời. Sao mình có thể làm chuyện như vậy được? Đừng nói chuyện người ta tốt đi. Nói mình này, mình có làm gì được không? Tôi làm gì không được. Tôi không thể nào nhận người ta cái của giúp đỡ người ta mà mình chưa làm gì hết, mà sao mà dám nhận người ta được? Nợ người ta chết. Nó có dài. Hiểu chưa? Pháp trật rồi, không có pháp tu nào như vậy hết á. Mình phải suy nghĩ chứ, mình đã làm gì cho người ta mới xứng đáng được cái này, đâu có chuyện khơi khơi gì được. Nó nợ đầy đầu là chết đó, không có chơi đâu. Nhưng không có nhân, không có quả gì hết. Mình chỉ hưởng thôi, mình không cần trồng cái nhân. Đâu có chuyện gì được, đúng không? Cái pháp nó trật. Tôi á, tôi là nói là, thôi bây giờ, chẳng như tôi, người tôi nói muốn tới đó tu 3 năm hả? Người vừa thất 3 năm hả? Tôi tới tôi tình nguyện làm công quả 3 năm trời, 10 năm trời để tôi để dành cái công đức của tôi để tôi vào 3 năm. Ok. Tôi không tới nhận miễn phí. Tôi không thích nhận miễn phí. Không có chuyện đó. Không có chuyện, không có những cái luật nhân quả nó không cho phép như vậy được. Nó có dễ dàng vậy đứa. Cứ tham lam. Đừng có gì hả? Pháp bất trật. Okay. Không có đi lượm. Mình có nói chuyện tiếp cái tấm thứ nhì không? Trong cái quả thế gian này, cái quả chúng ta bà này có 3 cái quả, cái tam thế, tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái dục giới là chỗ cái quả chúng ta ở. Trong cái quả ta bà này thì cái nhân loại chúng ta ở đây cái loại dưới thấp. Còn cái người có phước hơn là trên sanh lên quả trời. Trên quả trời có 6 cái tầng trời trong cái quả dục giới này. Là sinh lên quả trời đó là sung sướng, rất sung sướng tại vì cái phước đức họ nhiều hơn. Nhưng trong cái dục giới này, trong cái quả dục giới này, một cái mà tất cả mọi người đều có, nó vẫn còn là cái tình dục. Cái đó là chuyện thông thường của cái quả dục giới này. Nhưng đều trong cái quả dục giới đó, cái quả trời trong dục giới này, thì cái tình dục của cái quả trời đó, nó nhẹ nhàng hơn. Quả nhân gian này. Và sinh lên quả trời là bằng hóa sinh. Ok. Rồi kinh tấm 125. Mình đang bàn về cái chuyện sinh đẻ, sinh sản trong cái cõi này. Cái cõi con người đó có thể sinh ra bằng 4 cái cách khác nhau. Sinh ra bằng hóa sinh, sinh bằng thai, sinh bằng trứng sinh bằng 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 hơi ẩm ẩm thấp, ok. Cái loài người đó, bốn là sinh sản. Cái loài Atula đó thì nó cũng có loài cái bốn cái loài sinh đẻ như vậy. Đây là nói cái vị nghe để biết cái cách chúng sanh ở cõi này tới sinh đẻ ra sao, để biết cho vui vậy thôi. Thành ra nói cho cái vị để mà cái vị biết cho vui vậy thôi. Là người bốn cái loài sinh khác nhau, Atula bốn loài sinh đẻ khác nhau, súc sanh có bốn loài sinh đẻ khác nhau. Ngược lại cái quỷ đó nó chỉ sinh bằng hóa sinh và bằng thai thôi. Trước mọi người đâu có biết chuyện này không? Quỷ chỉ sinh bằng hai cách thôi, sinh bằng đẻ ra, từ trong bụng mẹ nó đẻ ra, mẹ quỷ nó đẻ ra, hoặc là hóa sinh ra. Hóa sinh ra luôn. Cuối cùng cái địa ngục chỉ sinh bằng hóa sinh thôi. Cái cõi dục giới này là mình sinh vào cõi dục giới tại vì chúng ta có nhiều cái tham dục. Thành để quý vị mà có cái nghiệp nó nặng và cái tình cảm nó nặng hơn thì sanh vào cái quái thấp hơn. Có thắc mắc gì không? Tấm 126. Bây giờ mình đi ngoài ra khỏi cái dục giới, mình tới cái sắc giới với vô sắc giới, gọi là hai cái quái trên đó. Đây là những cái toàn cái quái quái trời, thành ra chỉ sinh bằng hóa sanh thôi. Cái sắc giới thì không có cái tính dâm dục. Cái sắc á, mà cái định lực nó càng cao, cái sắc nó càng đẹp. Và cái sắc giới này nó khác biệt với dục giới rất là nhiều. Trong cái cõi vô sắc giới thì vẫn còn cái sắc từ cái định lực, nhưng được cái sắc này nó vi tế quá, thành ra những cái người bên sắc giới nó thấy được. Thành ra trong cái cõi sắc giới đó, cái đặc biệt của sắc giới vô sắc giới đó, là họ không chấp vào cái sắc thân của họ nữa, vì thế mới gọi là nó khác cái loại sắc, cái cõi sắc giới. Những cái người mà tôi nói cài giảng cái phần này nó có ý nghĩa cho họ, tại vì họ nó có liên quan tới họ. Quý vị chưa hiểu thì không sao, từ từ sẽ hiểu. 127. Khi bàn về chúng sanh thì Đức Phật bàn về ba cái khía cạnh của chúng sanh. Chúng sanh là có cái sự ham muốn ở trong cái dục, có một cái sắc và có một cái thức. Thành ra chúng sanh nó có cái sự ham muốn, có cái sắc và có cái thức. Nếu quý vị tu hành đó, thì quý vị biết cách để mà gạt bỏ cái tham dục, rồi xong rồi quý vị chặt bỏ cái sự chấp trước và cái sắc, và quý vị có thể chuyển cái thức nó thành huệ, nên quý vị có thể thoát được cái vòng sanh tử. Nó dễ dàng như vậy đó, nó không có gì khó khăn nữa. Cái tu hành nó có ba giai đoạn quan trọng đó. Chặt cái tham dục, bớt tham dục mỗi ngày, bớt một cái lòng tham một tí, mỗi ngày bớt một tí, mỗi ngày bớt tham muốn một tí. Nhất là quý vị đừng có ao ước là cái đầu chân nó ngừng lại, cái đó là bớt cái dục đó. Xong rồi đừng có chấp vào cái sắc thân, đừng có chấp vào cái sắc. Xong rồi quý vị chuyển thức thành huệ là quý vị sẽ liễu sanh tử, quý vị sẽ không cần đi vào cái vòng sanh tử nữa. Còn nếu hỏi nếu như mà quý vị không vào sanh tử thì quý vị ở đâu bây giờ, thì nói là quý vị sẽ ở với những người A-la-hán, với những người Bích-chi-phật, với những Bồ-tát, với phía chư Phật. Sắc nó hai cái phần, một cái phần là nó có cái thể chất, nó cứng rồi nó có gì chứ không phải nó không. Xong rồi nó cản trở cái gì, bản tính cái gì nó cản trở. Ai thắc mắc gì khác không? 128. cái vô sanh là gì? Vô sanh là một trong những bốn đức tính của cái Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là vô sanh cũng vô tử. Cái đó là cái thể của cái tính. Cũng thức cái gọi là tịch diệt, là nó vô vi. Nhập Niết Bàn nghĩa là sao? Nhập Niết Bàn có nghĩa là chứng Niết Bàn, hoặc là đắc Niết Bàn, hoặc là thể hiện Niết Bàn. Bốn chữ nó cùng một ý nghĩa. Bốn chữ nó cùng một ý nghĩa. Cái diệt là không còn sanh tử nữa. Cái độ là cái mình độ là độ, là mình thoát được cái hai cái tử của cái phần thân và cái biến thân. Cái Niết Bàn không nên coi Niết Bàn là cái chết. Chỉ cái việc nhập Niết Bàn không coi chết gì trọng hết. Niết Bàn nó có lạc không? Tôi nói Niết Bàn nó lạc, nó rất là cao, rất là nhiều lạc.
Ai thắc mắc gì khác không?
Muốn hỏi về cái chữ độ. Độ là sao? Độ là vượt qua. Thành cái độ này là có hai cái loại độ. Cái độ của cái phần thân và cái biến thân. Cái phần thân là độ của phàm phu. Tại sao gọi là phần thân? Cái phần thân tài nó có từng cái phần, nhất là cái thời gian phần. Cái thân nó chỉ có một thời gian thôi, nó biến mất, gọi là phần thân. Cái phần thân là tới từng phần. Cái biến thân là cái gì? Cái biến thân là nó cái thân của những ngài A-la-hán và ngài Bích Chi Phật. Thành ra cái biến thân là cái thân mà nó của những người A-la-hán, người Bích Chi Phật, là họ biến cái thân họ, thân thể họ vẫn còn chấp vào cái tâm tư, nó vẫn biến đổi như thường. Được không? Tiếp tục 129. Thì Đức Phật nói giảng nó kinh Kim Cang, ngài nói là mình phải cần làm cái gì để khiến chúng sanh nó nhập vào cái Niết Bàn vô hữu dư. Thành ra cái quan điểm về Niết Bàn bên Phật giáo mình. Cái Niết Bàn nó có bốn cái loại Niết Bàn khác nhau. Cái thứ nhất là Niết Bàn của tự tánh. Cái Niết Bàn tự tánh này nó có sẵn cho chúng ta, có sẵn rồi. Nó không qua cái sinh tử, và nó không khác biệt giữa thánh nhân hoặc là phàm phu. Thì nói cách khác, tất cả chúng sanh nó đều đã có sẵn cái Niết Bàn tự tánh rồi. Cái quan niệm nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Nhưng mà có ai biết tại sao? Tại sao? Bởi vậy mình liệt ra đầu tiên để quý vị biết cái sự, cái tầm quan trọng của nó. Cái này để cho quý vị biết, nhớ rằng là quý vị đã có sẵn hết tất cả. Quý vị đừng nghĩ tu hành là mình chạy ra ngoài đâu. Quý vị đã có sẵn, quý vị có sẵn đủ hết tất cả rồi. Thành mình muốn có Niết Bàn là mình tự tu thôi. Không cần chạy đi đâu hết. Không cần chạy đi đâu xa hết đó. Ngoài đạo nó tìm cái bài giải ở ngoài của họ. Họ tham cái thần thông, họ lo phát triển cái thần thông, họ cái người trí thức thì họ phát triển cái trí thức người ta để làm gì? Để ta biết nhiều hơn về cái thế giới bên ngoài, về cái thế giới bên kia. Họ không biết rằng cái kho tàng là ngay của họ, họ có sẵn kho tàng rồi, không cần chạy đâu, không cần chạy đâu kiếm hết. Không cần phải nhìn xa, không chạy đâu hết. Quý vị nghĩ là cái quan này nó quan trọng đó. Nếu quý vị nghĩ chứ coi, nếu như quý vị tin rằng là quý vị có sẵn một cái kho tàng nó vô báu, nó vô giá trong cái của mình đã có sẵn rồi. Nên như vậy, mình đã có sẵn cái kho tàng nó vô giá rồi, thì mình có thể rộng lượng được. Đúng không? Mình quá giàu rồi. Thì mình đã có sẵn rồi, mình có thể rộng lượng được, mình vô giá. Thành mình biết mình có cái kho tàng vô giá, thì mình phải tìm cách để mình dùng nó, Quý vị biết quý vị có cái kho tàng nó vô giá như vậy, tìm cách mà dùng nó, chạy đi có kiếm làm cái gì? Tại sao quý vị chạy làm trời làm gì? Là với Thiên Chúa làm gì? Cái này sẽ khác biệt gì Phật giáo với tôn giáo khác. Những người khác, người thường người ta không biết, người mà ngoài Phật giáo người ta không biết rằng chúng ta có cái kho tàng vô giá, quý báu không thể tưởng được. Khai thác nó đi, đừng dỡ sai. Cái sự khác biệt giữa chúng sanh với nhau là cái người nào có biết khai thác cái kho tàng nó sớm hơn người kia thôi, khác nhau chừng nữa thôi, không khác gì hết. Ngày nay cái người mà nó chậm là thằng người ta chưa biết cách khai thác nó thôi, đâu có nghĩa người ta mất đâu. Vì mình không biết khai thác đâu có nghĩa là mình thua người ta đâu, mình chỉ tạm thời thua thôi. Cái vấn đề cái loại niết bàn đầu tiên tự tính không ai thấy nó được hết á, không ai thấy được, thành khó mà tin. Để cái bị tu, cái bị tu thì từ sẽ cái khám phá đầu tiên, cái vị khi những người tu hành đó, là khám phá được là cái niết bàn hữu dư nó có. Những người tu á nó sẽ khám phá rằng có loại niết bàn hữu dư, cái niết bàn tuyệt vời. Cái phải tu mới tới được, phải tu không cách nào khác. Những cái người mà tới đó được cái niết bàn hữu dư đó, họ đã chặt bỏ được cái kiến hoặc và tư hoặc. Muốn nhập cái niết bàn hữu dư này, quý vị chỉ cần chặt bỏ cái kiến hoặc với tư hoặc. Có người hỏi với tôi, hỏi với thầy rằng làm sao có cái pháp nào để biết cái quá khứ này. Hỏi cái người này, bỏ thì giờ ra học cái quá khứ để làm cái gì? Hồi nãy tôi trả lời mà tôi không hỏi ngược lại. Tôi trả lời vui chơi cho quý vị vậy thôi. Bọn thiên giờ nói bàn chuyện phím, nói chuyện phím quý vị chơi vậy thôi. Để tôi hỏi ngược lại, mình học cái pháp để làm cái lời gì? Có lời gì đó? Làm sao quý vị giàu hơn được? Để làm như vậy, để mà làm 50 đồng mỗi người hả? Cái tiền quý vị làm với cái sự hiểu biết của quá khứ này, nó sao không bằng, nó có giá bằng cái giá của cái giá trị của cái tự tính quý vị được. Quý vị sao mà tự coi thường cái gì như vậy? Để quý vị thấy cái tự tính mình nó vô giá, mà bỗng nhiên mình đánh giá nó bằng cách là mình chặt người ta mỗi người 50 đồng. Mình xuống giá quá. Suy nghĩ quý vị nó trật. Cái đòi mà biết cái quá khứ đó gọi là kiến hoặc. Nó phát cổ vậy, nó phát khi nào cũng chỉ trích người này, chê bai người khác, nói ta trật này, chỉ là trật chỗ khác. Nó nói cái chùa này giảng pháp là cả đây cả gần 4 năm rồi, cao nhất là 25 người, 30 người, còn 30 người xong nó bớt, ngày sau, tuần sau giảng pháp cái một người nghe chọn tay thôi, nghe ông thầy nữa, tuần sau không tới nữa đâu. Cuối cùng tuần sau làm thật lòng thêm 4 người nữa, còn có 25 người thôi. Giảng pháp bây giờ cũng vậy hết. Cuối cùng chắc chỉ còn cái ông da trắng này với con chó thôi. Bây giờ càng ngày càng khó mà làm ông Phật lòng. Làm sống phải biết nhìn cái phải nhìn biết cách nhìn, thì cái gì nó quan trọng, cái gì quan trọng hơn. Những cái ngài A La Hán, những ngài Bích Chi Phật, các ngài đã khám phá ra được cái niết bàn hữu dư rồi, nó sướng quá đi. Bác thân hương à, nó sướng quá, họ sướng quá đi. Thành họ chấp vào cái niết bàn hữu dư, ở đó sướng dễ sợ, sướng hơn đầy nhiều. Những cái người ai A La Hán Bích Chi Phật, người ta trở lại về đây á, ta thấy quả này toàn là khổ không, thấy khổ quá đi. Họ nhiều lắm, tại sao mình phải khổ làm cái gì? Quý vị khổ mà không biết khổ, thành họ thấy khổ, mình khổ quá, chúng ta khổ quá, họ mới nói ở đây không có lợi, tôi về lại niết bàn hữu dư của tôi. Cái đó là cái sự cái hiểu cái khuyết điểm của họ. Họ vẫn còn sợ cái khổ. Cái gì thấy không? Còn sợ khổ nghĩa là sao? Hình như còn một tí chấp trước vào cái sợ khổ. Và cái loại niết bàn thứ ba là loại niết bàn mà vô dư. Cái người niết bàn vô dư này tới đó là bằng cách chọn về cái cõi khổ này để làm cái gì? Chọn về khổ làm cái gì? Để giúp người khác thoát cái khổ. Vì mà mình làm như vậy vì cái lòng từ bi, thấy người ta khổ thành cứu người ta, giúp họ liều cái khổ. Đó là Ngài Quan Âm làm đó. Ngài thấy chúng ta bệnh tật khổ sở thì hiện ra để giúp chúng ta, giúp đỡ cái khổ chúng ta. Phải có cái lòng từ bi như vậy, có cái lòng vị tha như vậy, có cái lòng, có cái lòng rộng lượng như vậy thì quý vị mới có thể nhập vào được niết bàn vô dư, không thể nào tham lam ích kỷ được. Cuối cùng cái niết bàn vô trụ, cái để vô trụ là cái niết bàn của chư Phật. Tại sao cái loại niết bàn thứ ba đó, cái niết bàn vô dư đó, cái loại niết bàn vô dư nữa, nó vẫn còn bị một cái kẹt. Cái kẹt đó là vẫn còn chấp trước vào giúp đỡ người khác. Họ rất không muốn giúp người khác tại họ tội lắm. Cái chấp trước họ tại họ thấy chúng ta khổ quá, họ mới nói thôi tôi nó tội nghiệp quá, tôi phải giúp. Khi mình chặt được cái chấp trước đó thì quý vị sẽ thành Phật, quý vị đắc được nhập vào cái niết bàn vô trụ. Không nói vậy chứ Phật mà hiện ra xuất thế là biến mất này nọ là thiệt ra họ không cần làm như vậy. Tôi nói đúng, biết mấy chư Phật đó, họ xuất thế là tại có họ dùng cái thân này, dùng cái sự sinh đẻ để mà giảng pháp thôi, chứ không cần. Có những cái người chúng sanh phải cần có cái thể nhục thân trước mặt họ rồi nói họ mới tin, họ mới quan sát học hỏi được. Tại nó là một cái phương pháp dạy của Phật. Với chư Phật á, các ngài thể hiện ra thành Phật với xuất gia với thành đạo nó là chỉ một cái phương tiện để dạy cái pháp thôi. Thành trong kinh Phật nói là quý vị phải phát cái nguyện là tu hành để mà giúp chúng sanh đắc được niết bàn vô dư. Là Đức Phật nói về cái niết bàn của Bồ Tát và niết bàn của chư Phật là thứ ba và thứ tư. Ở đó, tấm 130. Các ngài thánh nhân đó, người ta cũng suy nghĩ như chúng ta là cách suy nghĩ họ khác. Khi các ngài mà nhìn thấy chúng sanh đó, các nhìn tới con chó thì họ nhìn đó là thấy cái duyên khởi. Có nghĩa là có mặt ngày hôm nay là tại cái duyên, nhân duyên nó đưa tới, chứ không phải nó tự động. Thành ra cái duyên là nó đem tới cái sự cấu tạo của ngũ ấm và tứ đại. Cái nhục thân mình đó, thành ngũ ấm là tứ đại. Thành bởi vậy, làm dầu ngày hôm nay chúng ta còn cái thể xác này, chúng ta còn cái sắc này, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Khi nào cái duyên nó hết rồi, khi mà tới chuỗi nó già rồi, khi bệnh nó tới rồi thì cũng sẽ chết, sẽ mất hết tất cả. Thành cuối cùng cái thể chất của chúng ta đó, thực sự nó là không, tất cả nó trở về không. Thành ra các người Bồ Tát đó, người ta nhìn vào chúng ta nói là cái này không phải là chúng sanh, không có chúng sanh. Có ai có thắc mắc về chuyện này không? Hoặc họ nhìn tới chúng sanh á, mình đang nói về những cái người có trí huệ, thành quý vị nó là cách suy nghĩ họ khác chúng ta tí xíu. Thầy nói cái này để cho quý vị thấy là chúng ta có thử quý vị cái trình độ của cái trình độ cái mê hoặc quý vị đó chừng nào. Thứ nhất á, quý vị có thể nhìn chúng sanh nói là không có chúng sanh. Quý vị có thể nhìn nói là cái này không có. Nhìn được không? Có được không? Tôi không có anh, không có con. Nhìn được không? Không được. Quý vị làm không được là tại quý vị chưa thấy được cái duyên khởi. Bởi vì các ngài thánh nhân ta có trí huệ của chúng ta. Thứ nhì là cùng thể. Các quý vị thánh nhân, ta nhìn, quý vị nhìn với chúng ta, với họ, là cùng như nhau, không khác gì hết. Đồng thể nghĩa là sao? Đồng thể nghĩa là người ta nhìn, người Bồ Tát nhìn cái chúng sanh đó, nói cái người này, cái người sân hận, cái người này khổ sở, là cái khổ sở, cái sân hận của họ, cái phiền não của họ là cái phiền não của tôi. Bởi vậy tôi phải giúp họ bớt phiền não. Tại vì thấy cái khổ của quý vị là cái khổ của tôi, nên tôi phải giúp quý vị bớt cái khổ chứ làm gì bây giờ nữa. Phải không? Cái đó là đồng thể. Ngày hôm nay mà không chịu giúp cái ông mà mặc áo đen đó, tại vì không thấy ông á là cùng thể với mình. Cái ông khai mặt cái gì ghét, nó khổ kệ cho nó khổ, tại nó khác mình, nó không phải là mình, tại mình cho nó khổ. Cái người Bồ Tát đó, không nhìn cái khổ của người ta là khổ của người khác, mà cái khổ của mình. Họ cũng nói là cô này có vẻ hơi khùng khùng, thôi cô mượn đi chỗ khác đi, đừng làm phiền với tôi để chúng tôi tu. Cái thứ ba là bổn chất là không. Họ nói rằng tất cả mà cái gì mà chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay đó, quý vị thấy được cái màu vàng, thấy được cái màu đỏ, thấy được cái sắt, thấy được cái gỗ, thấy được cái tường, thấy được hoa, tất cả cái đó đều là do cái thức chúng ta tạo ra. Vì vậy nó vốn là không, thức vốn là không, đừng có tìm, cứ nghe vậy thôi. Những cái người có trí huệ là muốn không tư tưởng, không có suy nghĩ. Làm sao không tư tưởng bây giờ? Đừng có suy nghĩ nữa. Quý vị bất không đắc tới cái vô tưởng đó, không có suy nghĩ, bằng cách từ thuyết phục rằng suy nghĩ là chuyện không cần làm, không chuyện không có gì hay đâu. Tất cả tư tưởng đều là vọng. Thành đừng có tham, đừng ham suy nghĩ. Cái tư tưởng mình hiểu. Cái người mà trí thức ta muốn tìm cái hiểu, muốn biết. Cái đó là vọng tưởng. Có người có phàn nàn rồi, sắp phàn nàn đến nơi rồi. Vấn đề gì đây? Đang đọc kinh mà muốn nhớ nó là một cái vọng tưởng. Lúc đầu mình muốn thuộc lòng là chuyện tốt, rồi từ từ sẽ thuộc. Nên là cái gì mà lúc đầu thầy cần muốn thuộc lòng đều bước đầu thì từ từ nó sẽ thuộc lòng. Nhưng đều muốn tới thuộc lòng sớm hơn cái gì chỉ bỏ cái tư tưởng muốn thuộc lòng đó luôn nữa, sẽ tới đó sớm hơn. Cái thuộc lòng chỉ là cái chú tâm thôi. Lúc mình chú tâm á, nó khắc, nhưng nó khắc vào cái tâm mình, cái óc của mình, thành nó dễ thuộc hơn. Hay ha, một cái miếng gỗ như vậy nè, nó khắc ở sau, khắc một cái lỗ sau như vậy, khắc ở phía sau á, một cái lỗ như vậy. Rồi trước nó có một cái dòng, một cái làng vậy thôi, phía trước. Máy nó khéo, dễ sợ không? Cái đó là cái cho quý vị thấy là cái trí nhớ đó mà nó mạnh chừng nào là tại vì giống như là cái định lực đó, nó càng mạnh chừng nào nó giống như nó khắc vào cái óc mình, cái gỗ mình chừng này, óc mình chừng này, là mình muốn quên được. Đừng có lo thuộc lòng mà chỉ lo chú tâm thôi, tại vì vọng tưởng như vậy, mình cái chú tâm từng chữ khi mình đọc thôi, là tự động nó sẽ thuộc. Thấy dễ chứ sợ, cái đòi làm chuyện không cần thiết. Giống như ngày hôm qua có người nói với tôi, tại sao lúc mình cầu nguyện với người ta đó, mình phải cho tên này, phải cho tuổi này, phải cho ngày sinh này, phải cho tháng đẻ này, phải cho năm này, phải cho phải cho họ này, phải cho hàng này. Thế sao mà rắc rối dữ vậy? Cái Phật tánh là có một thôi. Quý vị, cái này là cái quý báu nhất. Cái này là cái kho tàng quý nhất của quý vị có. Là cái này gọi là cái tự tính. Niết bàn tự tính. Tại sao quý vị gọi dùng cái tên nó gọi nó là ông Trương. Hoặc là gọi nó là cái ngày sinh tháng đẻ. Hoặc là cái năm. Hoặc là cái quốc gia làm cái gì. Mình chỉ gọi nó là cái niết bàn tự tính này là của nó rồi. Là xong rồi. Mấy cái khác nó không quan trọng. Mình chỉ cầu nguyện cho cái thể này thôi, là của mình. gọi nó gì cũng nhầm hết. Tại nên lúc mà làm người không hiểu cái pháp á, nó làm những cái chuyện mà không có cần thiết, nó rườm rà, tại vì câu giờ thôi, chứ không phải là hiểu cái ý nghĩa của cái pháp.
Có ai không đồng ý không? Không cần thầy nói gì cũng tin hết. Nghe pháp á, có quyền nói là con không tin, con không đồng ý với thầy, con không tin rồi.
Bà cũng biết ngày nào bà mới không có tư tưởng. Ngày đó là ngày mà bà chết đó. Tôi mới trả lời là khi mà bà chết đó, sẽ không còn suy nghĩ nữa.
Hết thì giờ rồi. Có ai có thắc mắc gì khác không?
Không cần nhé. Chỉ cần nói là cái người con muốn hồi hướng cho cái người đó thôi. Mình muốn hồi hướng cho cái đứa hài nhi mà mình chưa đặt tên, mà mình chưa sinh, làm sao hướng cho nó bây giờ? Nó còn trong bụng mình đó. Làm sao hướng cho nó bây giờ? Không có tên, chưa sanh, không có tháng, không có tổ quốc, không có citizenship này, không có gì hết, sao hướng cho nó bây giờ? Hướng Phật tính đó. Cũng như cái pháp nó rõ ràng, mỗi người nó có một cái Phật tính, mình chỉ hướng cho người đó là đủ. Okay. Nhưng đôi khi mình làm lễ thì mình phải nói cha con là pháp danh này này nọ, thì cái nó có vẻ trang nghiêm hơn một tí. Tôi đồng ý cái chuyện đó. Chứ vì những cái bài vị như ta này, cái bài vị văn sanh đó này, đâu có chỗ nào là tên mình, cần để pháp danh, đâu cần để là ngày sinh tháng đẻ. Người ta cũng hưởng được. Rồi ngừng lại đây nha, vì hồi hướng công đức để giúp người ta đi vãng sanh. Mời quý vị mở ra trang 38.